Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. American Man của Jordan Ritterkorn là một tác phẩm phi hư cấu tường thuật đi vào đời sống của bốn người đàn ông ở Mỹ để xem nam tính được hình thành, chịu áp lực và thay đổi như thế nào trong đời sống thật. Thay vì viết một cuốn sách lý thuyết rộng về giới, Korn chọn cách theo sát Ryan, một võ sĩ MMA nghiệp dư người Mohawk đang đối diện với tính dục của mình, Gideon, một cựu học viên West Point gắn với hình ảnh nam tính da trắng lý tưởng, Joseph, một sinh viên luật ở Seattle mang theo tổn thương tình dục thời thơ ấu, và Nate, một người đàn ông chuyển giới da đen sống trong vùng nông thôn Ohio. Qua các câu chuyện này, sách đặt câu hỏi không chỉ là đàn ông có vấn đề gì, mà là họ đã học cách hiểu chính mình ra sao trong một xã hội vừa trao quyền lực cho nam giới, vừa khiến nhiều người đàn ông cô độc, phòng vệ và khó chữa lành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 4 chân dung thay cho một lời giải thích chung về đàn ông Mỹ. Điểm đáng chú ý của American Man là cuốn sách không cố gắng đưa ra một định nghĩa duy nhất về đàn ông Mỹ. Jordan Ritterkorn xây dựng tác phẩm quanh 4 đời sống rất khác nhau, nên người đọc không gặp một lập luận tuyến tính, mà gặp một bức tranh ghép Ryan, Gideon, Joseph và Ned không đại diện trọn vẹn cho mọi đàn ông, nhưng mỗi người cho thấy một cách khác nhau mà nam tính đi vào gia đình, thân thể, tình dục, bạo lực, giai cấp, chủng tộc và tham vọng. Cách tiếp cận này quan trọng vì các cuộc tranh luận về nam giới thường rơi vào hai cực, hoặc coi đàn ông là nhóm nắm quyền lực, hoặc coi họ là nhóm đang khủng hoảng. Korn không phủ nhận cả hai điều đó, nhưng ông làm chậm nhịp tranh luận lại để nhìn vào kinh nghiệm sống cụ thể. Khi đi qua từng câu chuyện, người đọc thấy rằng cùng một từ nam tính có thể mang nghĩa rất khác nhau, tùy vào nơi một người sinh ra, người đó được dạy phải mạnh mẽ thế nào và người đó được phép yếu đuối đến đâu. Thứ hai, khoảng cách giữa hình mẫu nam tính và con người thật. Một trục chính của cuốn sách là khoảng cách giữa người đàn ông mà xã hội nói họ nên trở thành và con người thật mà họ đang sống. Các lý tưởng quen thuộc như sức mạnh, ham muốn tình dục, thành công, giàu có, kiểm soát cảm xúc và khả năng bảo vệ người khác không chỉ tồn tại như khẩu hiệu. Chúng trở thành tiêu chuẩn âm thầm khiến nhân vật tự đo mình mỗi ngày. Với Gideon, hình ảnh người đàn ông cao lớn, da trắng, từng gắn với thể thao và quân đội, tạo ra một vỏ bọc có vẻ hoàn hảo, nhưng cũng khiến thất bại và tổn thương khó được chấp nhận. Với Ryan, kỳ vọng về sự cứng rắn và khả năng đánh trả va chạm với việc anh phải hiểu tính dục của chính mình. Korn cho thấy nam tính không đơn giản là một vai diễn có thể bỏ xuống bất cứ lúc nào. Nó là một hệ thống kỳ vọng đã được học từ nhỏ, được củng cố bởi gia đình, bạn bè, cộng đồng, và cả những lúc người đàn ông được khen thưởng vì che giấu phần dễ tổn thương của mình. Thứ ba, bạo lực và tổn thương được nhìn như kinh nghiệm thân thể, không chỉ như hành vi. American Man quan tâm nhiều đến bạo lực, nhưng không chỉ theo nghĩa ai gây hại cho ai. Cuốn sách nhìn bạo lực như một thứ đi qua thân thể, trí nhớ và quan hệ. Ryan bị hút về phía đánh nhau và trả đũa, trong khi Joseph phải đối diện với những ký ức và hậu quả của lạm dụng tình dục thời thơ ấu. Những câu chuyện này cho thấy tổn thương không biến mất chỉ vì một người lớn lên, học hành, lập gia đình hoặc cố tỏ ra ổn. Nó có thể đi vào hôn nhân, cách một người phản ứng với thân mật, cách người đó hiểu ham muốn và cách người đó tự trừng phạt mình. Korn cũng tránh biến tổn thương thành lời biện hộ đơn giản. Việc một người từng bị đau không tự động xóa trách nhiệm của họ trong các quan hệ hiện tại. Nhưng nếu chỉ nhìn vào hành vi bề mặt, người đọc sẽ bỏ qua cơ chế sâu hơn là nhiều đàn ông được dạy phải xử lý đau đớn bằng im lặng, tức giận, rượu, tình dục hoặc kiểm soát. Vì vậy, sách đặt bạo lực vào một chuỗi nguyên nhân xã hội và tâm lý phức tạp hơn. Thứ tư, chủng tộc, giai cấp, bản dạng giới và nơi chốn làm nam tính không bao giờ trung tính. Một điểm mạnh của cuốn sách là nó không nói về đàn ông như thể mọi người bắt đầu từ cùng một vị trí. Nate, một người đàn ông chuyển giới da đen, nghèo và sống ở vùng nông thôn Ohio cho thấy nam tính có thể đi kèm với nguy cơ rất cụ thể. Với anh, việc xây dựng an toàn không phải là câu hỏi trừu tượng về bản sắc, mà liên quan đến thân thể, bệnh tật, tiền bạc, cộng đồng và sự thù địch chính trị xung quanh. Ryan cũng không chỉ là một người đàn ông đang vật lộn với tính dục, mà còn là người đến từ lãnh thổ Mohawk Akwesasne, nơi di sản, gia đình và chuẩn mực cộng đồng ảnh hưởng đến cách anh hiểu mình. Bằng cách đặt các nhân vật trong bối cảnh cụ thể, Korn nhắc người đọc rằng nam tính luôn bị định hình bởi quyền lực xã hội. Một số người đàn ông được bảo vệ bởi chủng tộc, tầng lớp hoặc hình ảnh cơ thể. Một số người khác phải chứng minh mình trong điều kiện ít an toàn hơn rất nhiều. Vì thế, nói về đàn ông mà bỏ qua khác biệt này sẽ tạo ra một bức tranh quá phẳng. Cuối cùng, chữa lành trong sách đến từ quan hệ, không phải từ sự xuất sắc cá nhân. Cuốn sách đặc biệt thận trọng với ý tưởng rằng đàn ông có thể tự cứu mình chỉ bằng ý chí. Trong nhiều câu chuyện về nam giới, nhân vật vượt qua khủng hoảng bằng kỷ luật, thành tích, sức chịu đựng hoặc sự im lặng cao thượng. American Man lại cho thấy những cách đó thường chỉ trì hoãn vấn đề. Khi nhân vật bị cô lập, họ dễ quay về những phản ứng quen thuộc như phủ nhận, giận dữ, né tránh hoặc tự xem mình là ngoại lệ. Sự thay đổi, nếu có, thường đòi hỏi quan hệ với người khác, gồm bạn đời, gia đình, cộng đồng và những người đủ kiên nhẫn để nghe mà không lập tức phán xét. Điều này không biến cuốn sách thành một hướng dẫn tự lực. Nó vẫn là tác phẩm báo chí tường thuật, không đưa ra công thức chữa lành. Nhưng thông điệp thực tế của nó khá rõ là việc định nghĩa lại nam tính cần lao động chung. Một người đàn ông phải có ngôn ngữ để nói về đau đớn của mình và cũng cần một môi trường nơi lời nói đó không bị xem là thất bại. Kết luận, American Man phù hợp với độc giả quan tâm đến giới, nam tính, đời sống Mỹ đương đại, báo chí tường thuật và những câu chuyện cá nhân được đặt trong bối cảnh xã hội rộng hơn. Người đọc không nên đến với sách để tìm một kết luận nhanh về đàn ông tốt hay xấu, mạnh hay yếu, có lỗi hay đáng thương. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó buộc ta ở lại lâu hơn với sự phức tạp. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp người đọc hiểu vì sao nam tính không chỉ là một tập hợp hành vi cá nhân, mà là một hệ thống kỳ vọng được truyền qua gia đình, cộng đồng, chủng tộc, giai cấp, quân đội, tình dục và ký ức tổn thương. Về mặt thực tế, nó gợi ý rằng các cuộc trò chuyện về nam giới sẽ nghèo nàn nếu chỉ xoay quanh khủng hoảng, tội lỗi hoặc lời khuyên tự cải thiện. So với nhiều sách cùng chủ đề, American Man nổi bật vì không ưu tiên lý thuyết lớn hay tranh luận chính sách, mà dùng lối kể thân mật, chậm rãi và giàu quan sát. Chính sự tập trung vào bốn đời sống cụ thể khiến cuốn sách có sức nặng, vì nó cho thấy nam tính không phải một ý niệm xa xôi, mà là điều con người phải sống cùng mỗi ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Jordan Ritterkorn, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!